Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tình trạng giáo hội tại Sudan. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo là một giám mục Trung Quốc đã được trả tự do. Hôm thứ Năm vừa qua, Tòa Thánh loan báo trên đài phát thanh Vatican rằng Đức cha Giulio Chia Riguo, giám mục Jingding, tỉnh Hebei, gần Bắc Kinh, đã được trả tự do ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 7. Vị giám mục này đã bị bắt ngày 31 tháng 3 năm 2009. Tòa Thánh rất lấy làm đau buồn khi hay tin Đức cha Riguo bị bắt giữ sau khi diễn ra phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc do Đức Thánh Cha thành lập năm 2007. Tòa Thánh nói rằng những vụ bắt giữ tương tự là một cản ngại cho bầu khí đối thoại với chính quyền. Vụ bắt giữ Đức cha Riguo không phải là trường hợp riêng lẻ. Nhiều giáo sĩ khác cũng bị bắt giữ hay phải chịu nhiều áp lực và hạn chế trong hoạt động mục vụ. Đức cha Riguo cũng đã từng bị bắt giữ ngày 24 tháng 8 năm vừa qua, tức lúc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh vừa bế mạc. Ngài chỉ được trả tự do 4 tuần lễ sau đó. Tính từ tháng Giêng năm 2004, vị giám mục này đã bị bắt giữ ít nhất là 12 lần. Theo ước tính, tại Trung Quốc hiện có khoảng vài triệu tín hữu công giáo được chia thành hai giáo hội công khai và thầm lặng. Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh năm 1951. Hiện nay, vì muốn cải thiện hình ảnh của mình trên thế giới, Bắc Kinh xem trọng việc tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Về phía Tòa Thánh, điều kiện tiên quyết để có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là mọi tín hữu công giáo tại nước này, dù công khai hay thầm lặng, đều phải nhìn nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Tin Havana. Một vị giám mục Cuba khuyên một tù nhân chính trị tại nước này ngưng tuyệt thực. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức cha Arturo González Amador, giám mục Santa Clara, đã đến thăm ông Guillermo Farinas tại một bệnh viện trong thành phố và khuyên ông nên ngưng tuyệt thực. Được biết, ông Farinas, một tù nhân chính trị, đã tuyệt thực từ 4 tháng nay để yêu cầu chính phủ Cộng sản Cuba trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến. Bà Alejandrina Garcia, một nhà bất đồng chính kiến, có mặt trong cuộc gặp gỡ của vị giám mục và ông Farinas, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng ông Farinas sẽ cho biết quyết định của ông sau khi năm tù nhân chính trị vừa được trả tự do, được đoàn tụ với những người bất đồng chính kiến. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Tư vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị giam giữ từ năm 2003. Ông Farinas vẫn tỏ ra ngờ vực về nguồn tin này. Ông cho biết sẽ tuyệt thực cho đến khi nào 12 tù nhân chính trị được trả tự do. Là một chuyên gia tâm lý, ông Farinas đã bắt đầu tuyệt thực sau khi một tù nhân chính trị là ông Orlando Zapata qua đời sau 2 tháng rưỡi tuyệt thực. Ông Zapata tuyệt thực để yêu cầu trả tự do cho 25 tù nhân chính trị đang ốm đau. Việc chính phủ Cuba loan báo sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị đã được nhiều nơi trên thế giới hoan nghênh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton nói rằng, tuy muộn, nhưng là điều đáng hoan nghênh. Cựu Tổng thống Ba Lan, ông Lech Wałęsa nói rằng, đây là nửa bước trên hướng đi tốt. Chính phủ Ý cũng hài lòng về quyết định của chính phủ Cuba. Tin Mexico. Đại hội Công giáo tiến hành toàn châu Mỹ Latin lần thứ 6 vừa khai mạc tại Mexico hôm thứ Năm mùng 8 tháng 7 vừa qua. Với chủ đề Sự sống cơm bánh hòa bình tự do, giáo dân Công giáo tiến hành trong thành phố vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đại hội do Diễn đàn Công giáo tiến hành tổ chức đã quy tụ đại diện Công giáo tiến hành tại toàn châu Mỹ Latin. Ông Emilio Inzaraga, điều hợp viên của diễn đàn này và là chủ tịch Công giáo tiến hành Argentina cho biết, các tham dự viên hội nghị sẽ phân tách các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và giáo hội dưới ánh sáng của tài liệu chung kết của Hội nghị các nước giới mục châu Mỹ Latin tại Aparecida, Brazil hồi năm 2006. Cuộc gặp gỡ cũng là cơ hội để các đại diện chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động công giáo tiến hành tại các nước châu Mỹ Latin. Đại hội sẽ kết thúc tại Casa Lago, trụ sở của Hội đồng Giám mục Mexico vào ngày mai, Chủ nhật, 11 tháng 7. Tin Kazakhstan. Một vị giám mục Kazakhstan khẳng định rằng, nước này đã có những cội rễ Kitô lâu đời. Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Nơi Thiên Chúa Khóc của mạng lưới truyền thanh và truyền hình có tên là CRTN do tổ chức các giáo hội đau khổ tài trợ, đức cha Athanasius Snyder nói rằng Kitô giáo đã từng có mặt tại nước này vào thế kỷ thứ ba và thứ tư. Đức cha Snyder, giám mục phụ tá giáo phận Karaganda, tổng thư ký hội đồng giám mục Kazakhstan, là tác giả của một cuốn sách có tựa đề Suy tư của một giám mục Trung Á về việc rước lễ. Đã từng trải qua tuổi thơ dưới thời Cộng sản, thời mà các tín hữu Công giáo phải đi tham dự thánh lễ chui. Đức cha Snyder là người rất sùng kính thánh thể. Sinh tại Kyrgyzstan, là nơi mà cha mẹ ngài, vốn là người Đức, bị chế độ Cộng sản lưu đày. Đức cha Snyder đã trở về Đức năm 1973. Sau đó ngài sang Áo và nhập dòng các kinh sĩ thánh giá. Từ năm 1999, ngài làm giáo sư thần học tại Chủng viện Mẹ Thiên Chúa ở Karaganda. Ngài được phong chức giám mục tại Roma năm 2006. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, đức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Kazakhstan cho biết, người ta đã tìm thấy nhiều dấu tích cho thấy Kitô giáo đã hiện diện tại Trung Á từ thế kỷ thứ ba và thứ bốn. Thập niên 30, Stalin đã đẩy hàng triệu người Âu Châu đến Kazakhstan. Nước này bỗng trở thành một trại tập trung với cả nửa triệu người Công giáo. Tuy nhiên, giáo hội tại đây chỉ hiện diện một cách thầm lặng. Đức cha cho biết lúc còn nhỏ, mỗi ngày Chủ nhật, gia đình ngài phải đi hàng trăm cây số để tham dự thánh lễ. Hiểu rõ tình cảnh của các tín hữu Công giáo tại Kazakhstan, ngài đã tình nguyện trở lại đây. Ngài nói rằng chủ nghĩa vô thần mà chế độ Cộng sản đã áp đặt lên đất nước đã phá hủy các giá trị tinh thần. Hiện nay, một trong những tệ nạn lớn nhất tại đây là nghiện rượu. Người dân không còn ý thức về những giá trị tinh thần. Gia đình bị chủ nghĩa duy vật phá hủy. Ly dị và phá thai hiện rất phổ biến tại đây. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Caracas cảnh báo rằng Tổng thống Venezuela đang đưa đất nước vào chế độ độc tài. Sau khi Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez nhục mạ ngài trước Quốc hội, Đức Hồng Y George Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas nói rằng, ông Chavez đang lãnh đạo đất nước tiến tới chế độ độc tài. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas, nhà lãnh đạo Venezuela muốn áp đặt chủ nghĩa Marxist để kiểm soát mọi lĩnh vực xã hội. Ngài nói rằng, mục tiêu tối hậu của các chính sách mà ông Chavez đang đề ra là chế độ độc tài do những người đang cai trị đất nước lãnh đạo. Bị ông Chavez công khai tấn công và nhục mạ, Đức Hồng Y Urosa không bao giờ đầu hàng. Ngài nói rằng những cuộc tấn công của ông Chavez không xứng đáng với một nhà lãnh đạo. Tin Washington. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và Giáo hội Methodist đối thoại về bí tích thánh thể và môi sinh. Trong một cuộc gặp gỡ từ ngày 28 đến 30 tháng 6 vừa qua, Ủy ban đối thoại Công giáo và Methodist tại Hoa Kỳ đã thảo luận với nhau về mối quan hệ giữa bí tích thánh thể và môi sinh. Đức giám mục Methodist Timothy Whittaker nói rằng, trong cuộc đối thoại và trong tuyên ngôn chung kết, hai giáo hội muốn giúp cho các tín hữu nhận ra vinh quang của Chúa trong thiên nhiên. Về phần mình, đức ông Kevin Irwin, khoa trưởng phân khoa thần học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, giải thích rằng, chính việc chuẩn bị bánh rượu và bẻ bánh cũng đòi hỏi cộng đồng phải chia sẻ tài nguyên thiên nhiên với mọi người trên trái đất này. Theo đức ông Irwin, một sự hiểu biết đúng đắn về bí tích thánh thể đòi hỏi con người phải tôn trọng các phương tiện sản xuất cũng như lương thực là quà tặng của Thiên Chúa tạo hóa và cứu độ. Kjetil Christiansen, chủ nhiệm báo America, nhấn mạnh đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto về mối quan hệ giữa việc chăm sóc môi sinh và tôn trọng luật luân lý tự nhiên. Tin Sydney. Một thánh giá có chứa đựng di hài của chân phước Mary McKinlope sẽ được dâng kính Đức Thánh Cha. Mới đây, trong văn khố của dòng Thánh Giuse do chân phước McKinlope thành lập, người ta tìm thấy một số sợi tóc của chân phước. Chân phước sẽ được tôn phong hiển thánh tại Roma vào ngày 17 tháng 10 tới đây, và là vị thánh đầu tiên của Úc Đại Lợi. Điều khắc già Di De Tô hiện đang chạm trổ ba cây thánh giá. Một có chứa đựng một ít tóc của chân phước McKinlope sẽ được dâng kính Đức Thánh Cha. Một sẽ được đặt tại trung tâm hành hương Mary McKinlope tại Sydney, là nơi chân phước được chôn cất, và một tại bang Nam Úc, là nơi chân phước đã từng dạy học. Tin Tokyo. Giáo hội Công giáo Nhật Bản giúp tái thiết Haiti. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, giáo phận Osaka, Nhật Bản đã quyết định gửi một toán chuyên gia đến Port-au-Prince, thủ đô Haiti, để thiết lập một đài phát thanh mới chuyên về các chương trình giáo dục và tôn giáo. Một chuyên gia của toán này giải thích rằng, mục tiêu của chương trình là nâng cao dân trí tại Haiti, là nơi có đến 50% dân số mù chữ. Người đưa ra sáng kiến trên đây là ông Junichi Hino, giám đốc đài phát thanh YY tại Kyoto. Ông Hino là thành viên của một tổ chức có tên là Giáo hội Lữ hành Takarori. Tổ chức này thường viếng thăm các nước bị thiên tai để tìm cách giúp đỡ. Vào tháng 4 vừa qua, nhóm này đã đến Haiti. Ông Hino nói, chúng tôi cũng đã từng trải qua những tàn phá của động đất tại Hanshin. Tôi biết các vùng bị động đất và Haiti gợi lại cho tôi những thiên tai đã từng tác hại tại Nhật Bản. Tôi cũng có kinh nghiệm giống như người dân Haiti. Ông cho biết tại Haiti chỉ có 15 đài phát thanh, nhưng hiện chỉ có 3 đài đang hoạt động. Hơn nữa, 3 đài đang hoạt động này lại là 3 đài thương mại cho nên không thể truyền đi những sứ điệp tích cực và hữu ích. Đài phát thanh có tên là Radio Soleil của giáo phận Port-au-Prince đã hoàn toàn bị phá hủy. Được đặt dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Giám mục Haiti, đài phát thanh này phát sóng mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ và bao gồm các chương trình như sứ điệp tin mừng, giáo dục và xóa nạn mù chữ. Tin Malaysia. Bà thanh niên Hồi giáo đã từng tấn công vào một nhà thờ Kitô tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bị đem ra xét xử. Được biết, phiên tòa xử ba người thanh niên Hồi giáo đã từng ném bom và đốt cháy nhà thờ, nhà tạm tại Kuala Lumpur hồi tháng Giêng vừa qua đã bước sang ngày thứ hai. Trong đêm mùng 7, rạng ngày mùng 8 tháng Giêng vừa qua, một vụ nổ bom đã làm hư hại các văn phòng của một giáo hội tin lành có tên là nhà tạm. Sau đó, ba nơi thờ phượng khác của Kitô giáo, trong đó có nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Công giáo tại Tetalin Chaya cũng bị tấn công. Nhiều nơi thờ phượng khác của người Sikh và ngay cả một số đền thờ Hồi giáo cũng bị tấn công. Dường như những cuộc tấn công này đã bùng nổ sau khi tối cao Pháp viện Malaysia đưa ra phán quyết cho phép một tờ báo Công giáo được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Nếu bị kết án, các thủ phạm của các vụ tấn công ra đây có thể bị 20 năm tù. Tin Kolkata, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo và chính phủ Ấn Độ trợ giúp 60.000 sinh viên nghèo. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, trên 60.000 sinh viên nghèo thuộc các bang trên toàn quốc Ấn Độ sẽ hưởng được sự trợ giúp của một dự án chung do các linh mục dòng Salesian Don Bosco và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra. Theo dự án này, các sinh viên nghèo sẽ được huấn luyện miễn phí 3 tháng về quản lý khách sạn, kỹ sư, chế tạo xe hơi, may mặc và tiểu thủ công nghệ. Đây là chương trình huấn nghệ lớn nhất có sự hợp tác của chính phủ và giáo hội Công giáo tại Ấn Độ. Charovin Gomez, một linh mục dòng Salesian tại Calcutta, nói rằng, trong 3 năm qua, dòng đã thảo luận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về dự án này. Với sự tài trợ của chính phủ, 100 học viện kỹ thuật của dòng Don Bosco đã tiến hành dự án. Cha Gomez cho biết, chương trình huấn nghệ cho sinh viên nghèo nói trên đã khởi sự tại bang Tây Bengal hôm 30 tháng 6 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tình trạng giáo hội tại Sudan do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thập niên 80, khi đức cha Makram Max Gassis được bổ nyiệm làm giám mục giáo phận An Obeid bên nước Sudan, ngài nhận thấy đây là một giáo phận bị tàn phá bởi cuộc nội chiến và một chế độ áp bức bạo tàn. Giáo phận An Obeid có diện tích rộng bằng nửa nước Sudan. Phần lớn giáo dân không hưởng được giáo dục và ngay cả nước uống trong lành. Ba thập niên sau, đức cha Gassis có thêm một vị giám mục phó là đức cha Michel Mangoria, xuất thân từ tổng giáo phận Khartoum, thủ đô Sudan. Hiện nay giáo phận Obeid được xem như một vùng đất văn minh giữa một đất nước đang phải chìm ngập trong một thứ Hồi giáo cực đoan. Theo bà Nina Shea, giám đốc trung tâm tự do tôn giáo tại Washington, đức cha Gassis là một người có viễn kiến. Ngài đã thành công trong việc xây dựng những hạ tầng cơ sở phục vụ không những cho các tín hữu Kitô nghèo và bị bách hại, mà còn cho cả những người thờ vật linh và người Hồi giáo tại miền Trung Sudan. Bà Shea ca ngợi đức cha Gassis vì xây dựng được một nền văn minh Kitô giáo đối đầu với Hồi giáo cực đoan. Mới đây, Tổng thống Sudan, ông Bashir, đã bị truy tố ra trước tòa án quốc tế vì tội ác chiến tranh tại Darfur, miền Tây Sudan. Năm 2005, một thỏa ước hòa bình toàn diện đã chấm dứt cuộc nội chiến, cải thiện những điều kiện sống trong giáo phận Obeid, là nơi chỉ có 1.6% dân số theo Công giáo. Việc chấm dứt tình trạng thù nghịch đã cho phép đức cha Gassis được tự do đi lại trong giáo phận của ngài. Nhưng ngài cũng nhìn nhận rằng bạo động có thể trở lại, cho dù kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp tới có tốt đẹp đến đâu. Nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ mới đây, đức cha Gassis đã dành cho báo Người Công giáo toàn quốc một cuộc phỏng vấn. Qua đó ngài cho biết, trụ sở của ngài vẫn tiếp tục đặt tại Nairobi, Kenya, là nơi ngài đang sống lưu vong. Ngài được mời trở lại Sudan, nhưng ngài nói rằng ngài chỉ quyết định sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm tới. Vì tình trạng bất ổn chính trị liên tục tại Sudan, cho nên đức cha Gassis luôn tỏ ra cẩn trọng. Ngài nói rằng tại Sudan, bất cứ vị mục tử nào cũng có thể bị xem như một kẻ thù chính trị. Tại Sudan, chủng tộc là một yếu tố quan trọng làm phát sinh các cuộc vi phạm nhân quyền. Trong quá khứ, ngài đã từng lên án những luật xem người ngoài Hồi giáo như công dân hạng hai. Nhiều quan sát viên ngoại quốc nói rằng các cuộc bạo động có thể bùng nổ lại, và người dân miền Nam Sudan rất có thể không thể tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Theo thỏa ước năm 2005, luật Hồi giáo chỉ có giá trị ở miền Bắc Sudan. Tại miền Nam là nơi có đông tín hữu Kitô, quốc hội sẽ quyết định về tương lai của luật này nếu kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào năm tới không cho phép miền Nam được độc lập, thì chính phủ do Mặt trận Quốc gia Hồi giáo lãnh đạo sẽ tuyên bố rằng họ được quyền tái lập chính sách đàn áp. Các quan sát viên ngoại quốc cũng lo ngại rằng, nếu cuộc trưng cầu dân ý cho phép miền Nam được độc lập, thì miền Bắc có thể can thiệp bằng quân sự để kiểm soát các giếng dầu của miền Nam. Các chuyên gia cũng nêu vấn đề là, liệu chính phủ địa phương ở miền Nam có khả năng đáp ứng nhu cầu của dân chúng và chặn đứng nạn tham nhũng không? Nhưng dù tương lai có thế nào đi nữa, đức cha Gassis vẫn hoan nghênh việc bổ nhiệm một vị giám mục phó cho giáo phận của ngài. Mặc dù đang chống chọi với bệnh ung thư, đức cha Gassis vẫn hăng say trong việc gây quỹ cho các chương trình phát triển trong giáo phận của ngài. Sinh ra và lớn lên tại Khartoum, thủ đô Sudan, với đa số dân theo Hồi giáo, đức cha Gassis là một tín hữu Kitô Á Rập. Sau trung học, ngài nhập dòng các cha Comboni và được gửi đi du học tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Đầu thập niên 90, ngài và nhiều nhà lãnh đạo khác đã lên tiếng báo động rằng chính phủ Khartoum đang vũ trang cho các nhóm dân quân Ả Rập để càn quét các thôn làng ở miền Nam và bắt cóc các phụ nữ, trẻ em cũng như súc vật. Đã có hàng trăm ngàn phụ nữ và trẻ em miền Nam Sudan bị biến thành nô lệ. Vì đã lên tiếng tố cáo hành động dã man trên đây trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Quốc hội Hoa Kỳ và Liên Âu, cho nên đức cha Gassis đã bị chính phủ Khartoum ra lệnh bắt giữ. Đây là lý do khiến ngài phải lên đường lưu vong sang Kenya. Kể từ đó, ngài đã không ngừng lên tiếng tố cáo cuộc đàn áp của chính phủ Sudan trước công luận thế giới. Những nỗ lực của đức cha Gassis đã khiến chính phủ Hoa Kỳ đặt Sudan vào ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao. Trong một phúc trình năm 2002, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng đã có 2 triệu người dân miền Nam Sudan bị chính phủ sát hại trong cuộc nội chiến. Chỉ nhờ áp lực của quốc tế mà cuối cùng Sudan đã phải ký tên vào Thỏa ước Hòa bình Toàn diện vào năm 2005, và cuộc nội chiến mới chấm dứt.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Chuyện Tử Tế cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An. Linh Mục đã dựa trên tin mừng mà chia sẻ với chúng ta về đề tài, lề luật và bác ái. Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An đã chia sẻ như sau. Có một lần tôi đi ngang qua một khu xóm, tôi nghe bài hát có lời ca, Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ngự trên cao. Tôi tự hỏi, tại sao là người ngoại đạo mà lại tin là có Chúa ngự trên cao? Đã tin có Chúa ngự trên cao là có đạo rồi. Nếu tin Chúa ngự trên cao mà vẫn là ngoại đạo, thì chỉ có nghĩa là có đạo mà không vào đạo đó thôi. Tôi đã gặp nhiều người có đạo mà không sống đạo. Và tôi cũng đã gặp nhiều người sống đạo mà không có đạo. Nói về đạo và sống đạo, tôi thấy trong Phúc Âm có nhiều câu chuyện tường thuật về những người ngoại đạo, nhưng lòng họ thì lại có đạo. Khi Chúa Giêsu vác thập giá lên núi Sọ, đường dài, sức nặng của thập giá, kiệt sức vì bị hành hạ, Chúa Giêsu gục ngã 3 lần. Kẻ vác đỡ thập giá cho Chúa là ông Simon, người xứ Kyrene, một người ngoại đạo. Khi Chúa Giêsu đến Capharnaum, viên bách quản, một người ngoại đạo, đến gặp và van xin: Thưa ngài, tên hầu của tôi nằm liệt bất tội ở nhà đau đớn lắm. Chúa nói: Ta phải đến chữa nó. Viên bách quản thưa lại: Thưa ngài, tôi không đáng được ngài vào nhà tôi, nhưng ngài hãy phán một lời, đứa hầu nhà tôi sẽ khỏi. Nghe vậy Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với các kẻ theo ngài: Quả thật ta bảo các người, ta chưa hề gặp được lòng tin lớn như thế nơi một người nào trong Israel. Một lần khác, Chúa Giêsu vào một làng kia, có người phong hủi đến gặp ngài. Từ đằng xa, họ đã lên tiếng thưa: Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy vậy Chúa bảo họ: Hãy đi trình diện với hàng tư tế. Và xảy ra là khi họ đi thì họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành, liền quay lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sấp mặt dưới chân ngài mà tạ ơn. Người ấy là một người Samari, người ngoại đạo. Chúa Giêsu cất tiếng nói: Không phải là cả 10 người được sạch cả sao? 9 người kia đâu không thấy họ quay trở lại mà chúc vinh Thiên Chúa, trừ có người ngoại này. Bài tin mừng Chúa Nhật ngày mai, Chúa Giêsu kể dụ ngôn một người ở Jerusalem xuống Jericho, giữa đường bị bọn cướp trấn lột, đánh cho nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Thầy Tư Tế đi qua, thấy vậy liền lảng tránh. Thầy Lê Vi đi tới cũng chẳng ngó ngàng, bỏ mặc nạn nhân. Một người ngoại đạo Samari đi ngang, thấy người lâm nạn, chỉnh lòng thương liền băng bó, đặt lên lưng lừa, đưa về quán trọ. Nhờ chủ quán săn sóc rồi trả hết mọi phí tổn. Thầy Tư Tế, thầy Lê Vi chẳng những là người trong đạo mà còn hơn nữa, họ còn là kẻ rao giảng về đạo. Họ ở trong đạo nhưng không sống đạo. Người Samari, kẻ sống đạo, lại là người không có đạo. Như thế, kẻ vác đỡ thập giá cho Chúa trên con đường dài với những bước chân siêu té cuối đời là người ngoại đạo. Kẻ tỏ lòng biết ơn khi được Chúa chữa lành là người ngoại đạo. Kẻ thể hiện lòng bác ái xót thương không phải là Tư Tế, không phải là Lê Vi, các chức sắc trong đạo, mà là người Samari, người ngoại đạo. Khi băn khoăn tự hỏi, thế nào là người bên ngoài, thế nào là người bên trong, thế nào là có đạo, thế nào là ngoại đạo, tôi thấy trong phúc âm có lần Chúa Giêsu nói, ta bảo các người, nhiều kẻ từ phương Đông phương Tây mà đến, và được dự tiệc với Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, còn chính con dân trong nước lại sẽ bị đuổi ra ngoài tối tăm. Vậy thì có một khoảng cách rất lớn giữa hiểu biết về đạo và sống đạo. Đạo thì mênh mông vô bờ bến như đất trời, làm sao có thể đem đạo vào một định nghĩa chật hẹp được? Làm sao có thể nhốt đạo vào nhà thờ được? Làm sao vẽ chân dung đạo bằng tờ giấy rửa tội được? Bởi lẽ, đạo khả đạo phi thường đạo. Hiểu biết về đạo được thể hiện qua đời sống đạo. Có người nói rằng, tôi tin đạo, chứ tôi không tin người có đạo. Đạo thì tốt, nhưng nhiều người có đạo lại xấu. Có nhiều người ngoại đạo lại tốt hơn người có đạo. Họ nói như thế vì họ thấy nhiều người có đạo mà lại không sống đạo của mình. Quả thật, con đường dài nhất là con đường từ cái đầu đến bàn tay, giữa suy nghĩ, lời nói và việc làm. Giữa hiểu biết và cuộc sống có một khoảng cách thật lớn. Đức Khổng Tử đã nói chí lý, đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo, nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo. Nghĩa là, đạo không xa cái bản tính của người ta. Nếu theo đạo để cho xa cái bản tính của người ta, thì không phải là đạo. Đạo của Chúa Giêsu là đạo Thiên Chúa làm người, rất gần gũi với con người, vì con người là con đường của giáo hội. Người Đông Phương chúng ta lấy chữ nhân mà định nghĩa con người, nhân là người, nhân là nhân ái, là lòng thương người. Ai không biết thương người khác là kẻ không xứng danh là người. Nhân bản và nhân ái có quan hệ mật thiết với nhau. Qua dụ ngôn Chúa Giêsu kể, tôi thấy rằng cái khác biệt sâu xa giữa Kitô giáo và Do Thái giáo là một bên là đạo của tình yêu, một bên là đạo của lệ luật. Tư Tế và Lê Vi tượng trưng cho tinh thần vị luật của Cụ Ước. Người Samari tượng trưng cho những người sống tình yêu. Những người tốt thì sống theo sự đòi hỏi của lương tâm hơn là của lệ luật thành văn. Thấy người bị nạn, người Samari tốt lành đã động lòng xót thương. Lương tâm và tình thương đồng loại thúc đẩy anh cứu giúp người bị nạn đến nơi đến chốn, bất chấp nạn nhân là người Do Thái thuộc dòng tộc có hiềm khích với dòng tộc của anh. Cung cách hành xử đầy tình thương này mới làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nhìn từ lăng kính luật pháp Do Thái, hai ông Tư Tế và Lê Vi đã không sai. Luật Cựu Ước dạy rằng, Tư Tế không được đụng vào thay người chết vì sợ bị ô uế. Nếu ô uế thì không được phục vụ trong đền thờ. Nạn nhân vợ sống vợ chết, nghĩa là có thể chết. Hai người Tư Tế và Lê Vi không dám chạm đến người có thể chết. Họ lựa chọn lề luật. Sách luật Lê Vi chương 21 ghi rõ điều khoản luật này khi nhắc đến Tư Tế và người chết. Người Samari lựa chọn bác ái. Ông không ngại chạm đến người vợ sống vợ chết này. Ông chăm sóc lo lắng cho bệnh nhân như người thân, và ông đã vượt quá giới hạn lệ luật để sống theo bác ái. Khi phải lựa chọn giữa lệ luật và bác ái, người nhân hậu lựa chọn bác ái, dù biết các ràng buộc của lệ luật. Họ không bỏ qua lệ luật, không đả phá lệ luật, nhưng vượt trên lệ luật. Họ làm trọn lệ luật. Chúa Giêsu hỏi người thông luật, ai là người thân cận của nạn nhân đã sa vào tay kẻ cướp? Người ấy đáp, người đã đem lòng từ bi thương nạn nhân. Chúa Giêsu đã khéo léo lái vấn đề từ câu hỏi người thông luật, ai là người thân cận của tôi, sang gợi ý tuyệt vời của Ngài, tôi là người thân cận của ai? Trả lời câu hỏi này có lẽ phải đi từ cuộc sống cụ thể của mình. Khi tôi đến gần ai để phục vụ với tình yêu, thì tôi trở thành người thân cận với kẻ ấy, và kẻ ấy thành người thân cận với tôi. Ai cũng có thể trở thành người thân cận của tôi nếu tôi yêu thương họ bằng tình yêu mà Chúa đã thương yêu tôi. Càng hiểu biết về đạo, càng phải sống đạo. Chúa Giêsu dạy rằng, ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Đạo của Thầy Giêsu là đạo tình yêu. Yêu Chúa, yêu người là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Yêu Chúa đích thực thì phải yêu người. Thánh Gioan đã viết, ai nói mình yêu Chúa mà không yêu người thì là kẻ nói dối. Đối với Thánh Phaolô, yêu thương là giữ trọn lệ luật. Lệ luật không phải được lập nên cho người có tình yêu, mà cho người không có tình yêu. Nếu không có tình yêu, thì việc làm theo lệ luật có tốt đến đâu cũng vô giá trị. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Thánh Augustino khuyên nhủ, cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Tình yêu sẽ cho biết ta phải làm gì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An dựa trên Tin Mừng mà chia sẻ với chúng ta về đề tài lề luật và bác ái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu nền Kitô học trong tư tưởng của thần học gia Karl Rahner và minh xác rằng nền Kitô học siêu việt là một tìm tòi tiên thiên liên quan tới sự hiệp nhất giữa thiên tính và nhân tính, khởi hành từ chú ý lịch sử tới điều đã thực sự xảy ra trong biến cố Đức Kitô. Nó khởi động từ các kinh nghiệm mà con người liên tục có trong cuộc sống của mình, nhưng chúng không thỏa mãn được yêu sách tuyệt đối của con người. Và thần học gia Rahner tổng kết tiến trình của nền Kitô học siêu việt đó trong 5 giai đoạn như sau. Thứ nhất, nó khởi hành từ con người được coi như là nhân vật hiện hữu và siêu việt một cách cần thiết, mà trong mỗi một loại hành động của sự hiểu biết và sự tự do, nó đã luôn luôn vượt quá chính mình và loại đối tượng, được sự phóng về mầu nhiệm không thể hiểu được. Và như là mầu nhiệm thì nó rộng mở và nâng đỡ hành động và đối tượng. Mầu nhiệm đó được gọi là Thiên Chúa. Thứ hai, con người này được coi như là kẻ dám hy vọng, có nguy cơ triệt để đánh mất đi sự tự do riêng mà mầu nhiệm ấy thấm nhập và nâng đỡ sự hiện hữu. Không chỉ trong nghĩa nâng đỡ như là đích điểm tiệm cận một di chuyển vô tận luôn ở trong hữu tận, mà còn trong nghĩa trao ban cho chính nó. Như là sự thành toàn yêu sách của cuộc sống là chiếm hữu được sự tuyệt đối. Thứ ba, khi chú ý tới sự hiệp nhất hiện hữu giữa siêu việt tính và lịch sử tính trong cuộc sống con người, sự tự tham dự đó từ phía Thiên Chúa chỉ có thể được kiểm chứng một cách lịch sử, bằng cách hiện ra trong lịch sử và tới với con người một cách hoàn toàn trong ý thức của con người, và trong diễn tiến không gian thời gian của cuộc sống con người. Thứ bốn, Vì thế, với một hành động hy vọng rất táo bạo, con người kiếm tìm trong lịch sử sự tự hứa đó từ phía Thiên Chúa, sự tự hứa vĩnh viễn, không thể chuyển đảo và có tính cách cánh chung. Thứ năm, tính cách triệt để của lời hứa không thể chuyển đảo được đó của Thiên Chúa, một đàng bỏ mặc mọi tương lai trong thế giới này cho cái chết. Đàng khác, trong việc chấp nhận cái chết, lại chứng minh cho thấy nó được Thiên Chúa chấp nhận một cách vĩnh viễn. Con người với số phận ấy là điều mà chúng ta hiểu với kiểu gọi đấng cứu độ tuyệt đối. Đương nhiên là một nền Kitô học siêu việt, trong nghĩa đó, phải dừng lại ở đây. Chẳng hạn nó không thể nói rằng, nếu niềm hy vọng tuyệt đối được trả lời hay đã được hiện thực nơi Đức Giêsu thành Nazareth. Lý do là vì cả hai khẳng định đều thuộc kinh nghiệm không thể suy diễn của lịch sử. Và thần học Zarahner kết luận, tuy nhiên, ngày nay, chúng ta sẽ thực sự mù lòa trước thực tại của lịch sử có thật này, nếu chúng ta không đương đầu với nó, với niềm hy vọng cứu độ được phản ánh trong một nền Kitô học siêu biệt. Điều này khiến cho con người tìm kiếm, và trong lúc tìm kiếm, nó làm cho con người hiểu được điều đã luôn luôn có nơi Đức Giêsu thành Nazareth. Việc hiểu biết con người như là kẻ nghe lời Chúa và như là kẻ đối thoại trong lòng cốt tự do và riêng tư trong mầu nhiệm thánh. Quan niệm về Thiên Chúa như là chân trời duy nhất việc hiện thực tuyệt đỉnh của con người và của sự siêu việt. Trọng lượng lịch sử cứu rỗi được ban cho con người, được coi như biến cố của sự tự thông truyền tự do và ban ơn tha thứ của Thiên Chúa. Việc nhấn mạnh trên lịch sử nhân loại như môi trường cụ thể thực hiện sự cứu rỗi của Thiên Chúa, đạt điểm tột đỉnh không thể tranh luận và không thể vượt qua được trong biến cố Đức Kitô, đồng thời là suối nguồn đích thật của ơn cứu độ hữu hiệu và vĩnh viễn. Tất cả những điều trên đây không chỉ là diễn văn dẫn nhập vào một nền Kitô học siêu việt, mà cũng là chìa khóa cần thiết cho sự hiểu biết nền thánh mẫu học của thần học gia Zarahner nữa. Thật vậy, không phải chỉ có Chúa Giêsu mà cả Đức Maria nữa, cũng diễn tả lại trong bản thể nhân loại của mình một cách chuyên biệt và không thể nghi ngờ được toàn văn phạm của bản thể và ơn thánh, là kiểu thần học Zarahner hiểu con người được Thiên Chúa cứu rỗi trong Đức Kitô. Thật thế, chính trong một kiểu cách hoàn toàn tự do và cá nhân, Đức Maria đã tiến vào sự cận kề tuyệt đối lịch sử và bản thể với sự kiện độc đáo của Kitô giáo, đó là sự nhập thể của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Việc không thể tách rời mẹ Maria khỏi Chúa Kitô không phải là một sự tiên thiên cho bằng một dữ kiện của sự kiện kinh thánh. Mẹ Maria đã hiện diện trong các khúc quanh định đoạt trong cuộc đời của Chúa Giêsu, từ biến cố nhập thể cho tới biến cố bị đóng đanh trên thập giá. Tuy nhiên, biến cố nguồn gốc làm điểm quy chiếu cho mọi biến cố khác là việc nhập thể. Do đó, trọng tâm nền thánh mẫu học của thần học Zarahner phải được tìm trong nhiệm vụ thần học của Đức Maria trong sự nhập thể và việc phân tích và lượng định thích đáng thái độ của mẹ trong biến cố này. Vì biến cố nhập thể là điểm tham chiếu tuyệt đối, định đoạt của lịch sử cứu rỗi, là lúc trong đó hiện thực ơn cứu độ của thế giới như là hành động không thể cải hồi và vĩnh viễn của Thiên Chúa, là chính suối nguồn của ơn cứu rỗi, chứ không phải chỉ là điều kiện của nó. Đức Maria như là mẹ của Đức Giêsu, mẹ của Chúa như viết trong Kinh Thánh, và mẹ của Thiên Chúa như được định nghĩa trong các công đồng chung Ê-phê-sô và Can-xê-đô-ni-a, đứng ở điểm chính của toàn biến cố lịch sử cứu độ. Với tiếng Phi-át, mẹ Maria không chỉ thuộc tiểu sử riêng tư của Đức Giêsu, đúng hơn sự đồng ý của mẹ là một biến cố của lịch sử công khai, chính thức của ơn cứu độ, công khai hơn lòng tin của tổ phụ Abraham và của giao ước Sinai. Thật vậy, Kinh Thánh nhấn mạnh dòng dõi vật lý của Đức Giêsu từ mẹ Maria. Tự nó đây là một sự thật nền tảng trong lịch sử cứu độ, cũng như và có lẽ nhất là nó nêu bật sự gắn bó lòng tin của mẹ Maria với lời Chúa. Vì vậy, sự đồng ý của mẹ với việc truyền tin không thể được coi như là điều kiện tiên quyết hoàn toàn ngoại tại của một biến cố, mà trong cái nhìn nhân loại, nó sẽ chỉ là như thế, kể cả khi không có tiếng xin vâng. Mẹ Maria là mẹ trong nghĩa riêng tư, chứ không phải chỉ trong nghĩa sinh học. Chính trong khẳng định hoàn toàn có tính cách kinh thánh này, chúng ta tìm thấy tư tưởng thánh mẫu học của thần học gia Ranner. Chức làm mẹ của Đức Maria được nhìn trong sự toàn vẹn nhân loại của biến cố không phải chỉ có tính cách sinh học riêng tư, mà cả trong chiều kích tự do có trách nhiệm, tích cực và lịch sử cứu độ nữa. Dựa trên dữ kiện nền tảng này, thần học gia Ranner trình bày sự hiểu biết thần học về Đức Maria và cho thấy các phong phú tiềm ẩn của nó. Thật vậy, việc chấp nhận biến cố nhập thể cứu độ đã không chỉ đơn sơ là một biến cố cứu độ khách quan đối với toàn nhân loại, mà một cách tuyệt diệu cũng là một biến cố cứu rỗi chủ quan đối với chính mẹ Maria nữa. Nhiệm vụ lịch sử cứu rỗi trong chức làm mẹ Thiên Chúa và sự thánh hóa cá nhân nơi Đức Maria trùng hợp với nhau một cách toàn vẹn, đến độ trong chiều khóa thần học, gương mặt của mẹ Maria có thể được tóm gọn một cách hoàn toàn trong công thức: Đức Maria là người được cứu rỗi một cách triệt để. Khi khởi hành từ đây, thì kết quả đương nhiên là quan niệm nền tảng, theo đó, Đức Maria như là người trong chức là mẹ riêng tư, và không phải chỉ trên bình diện sinh học như là người đã đón nhận ơn cứu rỗi của thế giới trong lòng tin. Và theo đó, Đức Maria cũng là trường hợp cao cả nhất và triệt để nhất của việc hiện thực ơn cứu độ, của hoa trái ơn cứu rỗi. Từ đó nảy sinh sự khác biệt rõ ràng giữa Đức Maria với các người được cứu rỗi khác. Từ lúc mà sự toàn thiện tuyệt đối của mẹ là điều phải hiểu theo nghĩa từng chữ một. Tuy nhiên, cho dù mẹ vẫn luôn luôn giống chúng ta, công thức thánh mẫu học này cũng đặt để chúng ta trước cuộc sống, trước ơn gọi và việc thánh hóa của chính chúng ta. Thần học Ranner giải thích rằng, ơn cứu độ được kiểm thực như là việc chấp nhận, như là việc mang thai Chúa Kitô trong cử chỉ đức tin, là chính ơn thánh, và nhờ đức tin nó tạo ra việc có thể được nhận thức trong thế giới. Vì vậy, ơn cứu độ hoàn thiện nhất là việc mang thai Chúa Kitô trong đức tin và trong thịt xác cho ơn cứu rỗi của tất cả mọi người qua hoạt động thánh thiện nhất của các hoạt động tự do là ơn thánh. Bởi vì Đức Maria ở tại điểm lịch sử cứu độ, trong đó ơn cứu rỗi của thế giới thành sự thực một cách vĩnh viễn và không thể thu hồi được, như là công trình của Thiên Chúa qua sự tự do của Ngài. Cho nên, mẹ đã được cứu chuộc một cách hoàn thiện nhất. Vì thế, việc thụ thai ngôi lời Logos nơi mẹ không diễn tả một luật trừ huyền thoại, nhưng là hình thái hoàn toàn nhất của cuộc sống Kitô, là đích điểm mà con người thực sự được đặt để hướng tới. Ở đây, Đức Maria diễn tả vai trò của loài người, đó là thụ thai và tiếp nhận con Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin. Sự tham dự của mẹ Maria vào ơn cứu độ của Chúa Kitô nằm tại đó. Sự cộng tác đó của Đức Maria như được Kinh Thánh chứng minh qua biến cố mẹ đứng dưới chân thập giá, không thể hệ tại sự đồng ý của mẹ đối với thập giá Chúa Kitô và việc dâng tiến hiến tế của người cho Thiên Chúa Cha, cũng không hệ tại việc chấp nhận hiến tế của Chúa Kitô từ phía toàn nhân loại mà mẹ đại diện. Việc mẹ ở lại dưới chân thập giá không phải là một cử chỉ mới mẻ, nhưng đúng hơn như là việc duy trì tiếng xin vâng đối với biến cố nhập thể. Vì thế mẹ Maria chỉ cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan một cách gián tiếp và từ xa. Tuy nhiên, biến cố nhập thể bao gồm thập giá như là một hậu quả cần thiết, và cùng với sự khổ hình sinh ơn cứu độ là một sự hiệp nhất không thể phân rẽ được. Do đó, sự cộng tác của Đức Trinh Nữ vào việc nhập thể có thể được gọi là sự cộng tác trực tiếp vào một biến cố cứu độ trong chiều kích của ơn cứu rỗi khách quan. Sự tham dự tích cực của mẹ hệ tại việc tiếp đón ơn cứu rỗi và chấp nhận nó. Việc cộng tác của mẹ Maria không làm thành ơn cứu rỗi vì mẹ không trở thành đấng được trao ban, cả khi nếu không có mẹ thì đã không thể hiện thực được ơn đó. Như thế, mẹ Maria ở bên cạnh những người đã được cứu rỗi như kiểu đầu tiên hoán xưng của ơn cứu độ, là trường hợp tuyệt đối thành công của ơn cứu độ. Ngoài ra cũng phải ghi nhận rằng, trong sự hiệp nhất của tự do và ơn thánh hiện diện nơi Đức Maria, ưu tiên được dành cho hoạt động nhưng không của Thiên Chúa. Như vậy, sự chấp thuận lòng tin của mẹ Maria đối với việc nhập thể cứu độ cũng như tiếng có của con người đối với sự công chính hóa của nó, là điều kiện của sự nhập thể hay của việc công chính hóa mà chính Thiên Chúa tạo ra để cho nó là điều kiện của biến cố ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thập giá ngày xưa ấy của Thầy Chí Thánh xin thắp lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dựng vũ hoàn, là con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc tử đạo của Thánh Phêrô tử là một biểu hiện sâu xa của tình thầy trò, mối tình cha con tinh thần trong giáo hội. Sự tích ghi lại rằng, khi linh mục thừa sai Bori Cao bị bắt dưới thời cấm đạo của vua Minh Mạng, thì một số tín hữu vì sợ bị liên lụy nên làm ngơ không quen biết đến ngài. Trong khi một số tín hữu xa lánh ngài, thì một học trò của ngài là thầy tự quyết muốn xin đi theo để phục vụ người cha tinh thần của mình, bất chấp những đe dọa khủng bố từ phía quân lính của nhà vua, thầy tự vẫn không nao núng, tự nhận mình là người có liên hệ mật thiết với người đang bị án chết kia. Lúc đầu, cha Cao vì không muốn thầy bị liên lụy nên ngài đã làm ngơ như không hề quen biết đến thầy. Nhưng về phía thầy, thầy vẫn một mực nài nỉ xin được đi theo cha. Thầy khẩn khoản nài xin vị cha linh hướng bằng những lời hết sức thống thiết như sau: xin cha cho con được theo cha đến cùng. Trước thái độ can đảm, chí tình, chí nghĩa của thầy, cha Cao đã ưng nhận. Cha cởi chiếc khăn choàng, xé làm hai mảnh, trao cho thầy một mảnh, rồi ngài nói: thầy hãy giữ mảnh khăn này như dấu chỉ của lòng trung thành. Và thầy đã luôn giữ mảnh khăn ấy bên mình cho đến ngày ra trước pháp đình để chung hưởng vinh phúc tử đạo cùng với người cha linh hướng kính yêu. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời và cái chết của thầy tự là một tấm gương sáng cho lòng trung thành. Hẳn nhiên là thầy đã trung thành với Chúa Giêsu và can đảm tuyên xưng niềm tin mãnh liệt của mình vào Chúa Giêsu, dù phải trả giá bằng chính mạng sống. Xét về tương quan giữa tha nhân, thì thầy là mẫu gương cho lòng trung thành của tình thầy trò. Khi cha Cao bị bắt, không ai buộc thầy phải nhận mình là người có liên đới với vị linh mục đáng kính này. Nhưng thầy muốn thể hiện lòng trung thành của người học trò với vị thầy, nên đã can đảm nói lên sự thật. Phần vì sợ hãi, phần vì muốn yên thân, những người khác đã chối bỏ. Riêng thầy tự thì bất chấp những đe dọa, hiểm nguy, đã can đảm nhận mình là học trò, đã thụ ơn của người đang bị gông xiềng, đánh đập và sỉ nhục kia. Thầy biết rõ là khi tự nhận như thế là đồng nghĩa với việc tự rước lấy tai họa cho mình, và thầy đã trả giá bằng cái chết của mình để nêu cao lòng trung thành và sự thật. trong cuộc sống ngày nay, chúng ta cũng sẽ gặp những hoàn cảnh đòi buộc chúng ta nói lên sự thật, mà khi làm chứng cho điều ấy, chúng ta có thể bị thiệt hại. Thử hỏi, đứng trước thách đố ấy, chúng ta thường đứng về phía nào? Chọn sự thật dù phải hy sinh, hay nói dối để có được sự yên thân? Chọn lẽ phải để bị thiệt thòi, hay chọn sự gian dối để có được lợi lộc? Vấn nạn ấy vẫn đang diễn ra trong những sinh hoạt hàng ngày của cuộc sống chúng ta. Lời chất vấn của Chúa Giêsu vẫn đang thúc bách lương tâm mọi người. Được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào có ích chi? Hôm nay, chúng ta kính nhớ Thánh Phêrô nguyện khắc tự. Ngài là mẫu gương sáng chói về lòng trung thành và tín nghĩa. Ước gì mọi tín hữu chúng ta khi phải đối diện với những thách đố trong cuộc sống, đòi phải làm chứng, thì chúng ta biết chọn đứng về lẽ phải, đứng về phía chân lý của Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con, sự thật sẽ giải thoát anh em. Xin cho chúng con biết luôn đứng về phía sự thật. Trong xã hội ở đất nước chúng con hôm nay, đứng về phía sự thật thì sẽ bị thiệt thòi, thua thiệt. Đứng về phía sự thật sẽ lãnh nhận hậu quả, có khi là bị bắt bớ và cầm tù. Nhưng chúng con tin rằng Chúa đã thắng thế gian, gian ác và điêu hoa này, thì xin cho chúng con lòng can đảm và ý chí kiên trì để làm chứng cho Chúa, như thầy Phêrô nguyện khắc tự mà chúng con mừng kính hôm nay. Amen.
Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dân, thì nó phát sinh ra nhiều bóng hàn. Vạn lạy Chúa, con biết thế và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm xa ngày xưa ấy của thầy Chi Thánh xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi được vũ hoàng, là con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con. Chọn thân xác để chết đi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.